tiếp qua Lâm Tế Ngữ Lục, học tiếp phần tới trang 39, và hỏi thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác. Vì ở trên là nói rằng các ông mà tâm tâm chẳng khác thì gọi đó là tổ sống. Thì ở đây mới nói là thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác. Sư đáp, các ông vừa định hỏi thì sớm đã khác rồi, tánh tướng mọi thứ đã chia rồi. Các huynh đệ chớ lầm, các pháp thế gian và xuất thế gian đều không tự tánh, cũng không có tánh sanh, chỉ có tên rỗng, danh tự cũng rỗng. Các ông nhận tên suông như thế cho là thật thì lầm to rồi. Giả sử có đều là cảnh nương tựa biến ra, có bồ đề nương, niết bàn nương, giải thoát nương, ba thân nương, cảnh trí nương, bồ tát nương, phật nương. Các ông nhằm trong cõi nước nương tựa biến hóa mà tìm vật gì? Cho đến ba thừa 12 phần giáo đều là giấy cũ lao đầu dơ, Phật là thân quyển hóa, tổ là ông tỳ kheo già. Các ông, cái phần này là nó phải sửa lại chút. Các ông lại là đàn bà rồi chăng đó, thì cái câu này phải sửa lại, còn ông là mẹ sanh rồi chăng. Nghĩa là Phật thì là thân quyển hóa, tổ là ông tỳ kheo già, còn ông là mẹ sanh rồi chăng. Nếu mà các ông cầu Phật thì liền bị con ma Phật thu bắt, nếu các ông cầu tổ thì liền bị ma tổ trói cột, nếu các ông có cầu đều là khổ chi bằng vô sự. Đây là câu hỏi, nghĩa là gọi là thế nào là cái chỗ tâm tâm chẳng khác. Thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà mình coi như là tu hành đó, ứng dụng được cái chỗ này thì nghĩa là cái sống khế hợp với đạo dễ dàng. Nhưng mà gọi là hỏi là tâm tâm chẳng khác, thì sư đáp, ông vừa định hỏi thì sớm đã khác rồi. Vừa mở miệng hỏi là khác rồi. Cho nên cái gì thì cái chỗ tâm tâm chẳng khác là cái chỗ gì? Tức là động niệm thì liền khác, thì phải thấy được trước khi động niệm, phải không? Tâm tâm chẳng khác. Mà nếu mà sống mà luôn luôn mà gọi là thấy được cái chỗ mà trước khi động niệm đó, không rời chỗ đó, thì lúc nào cũng là sống ở trong đạo. Cho nên vừa động niệm thì tức là liền có tướng rồi. Động niệm thì tức là có tướng, mà có tướng thì tức là có khác. Cho nên ở trên mới nói, hãy mà tâm có khác thì tánh tướng nó liền khác. Động niệm thì có tướng, mà có tướng thì tức là có tánh. Cho nên rồi thường gọi là mình gọi là phải nghĩa là quên tướng mà sống trở về tánh đó, là bởi vì có động niệm. Động niệm cho nên mới bảo mình nghĩa là quên tướng sống trở về tánh. Nhưng mà đó cũng là cái lối nói gọi là hai bên trong cái lúc còn mê, phải không? Cho nên ở đây thì ngài nói vừa định hỏi là tức là khác rồi. Bởi vì hỏi thì hỏi cái gì? Vừa khởi niệm hỏi tất nhiên là có động niệm. Động niệm là tức là có tướng rồi. Cho nên có tướng thì theo đó có tánh, rồi mới bỏ tướng trở về tánh thì cũng là lẫn quẩn hai bên. Chưa ra khỏi hai bên. Cho nên ở đây là phải thấy được cái chỗ trước khi động niệm thì sẽ sao? Thì sẽ thấy được tổ, mà thấy được Phật, tức gặp Phật gặp tổ thôi. Cho nên cái chuyện mà ngài Ngưỡng Sơn mà đến ngày Trung Ấp đó, nói về khỉ đó, nghĩa là Ngưỡng Sơn hỏi ngài thế nào là nghĩa Phật tánh đó. Thì ngài Trung Ấp thì ngài nói là ta có cái thí dụ đó, giống như là một cái lồng có 6 cửa, trong nó để con khỉ, phải không? Rồi ngoài có con khỉ, thì khỉ ngoài nó chạy tới cái cửa này, nó kêu ché ché, cái thì con khỉ ở trong nó cũng ché ché, nó đáp lại liền, phải không? Thì khỉ ngoài nó chạy 6 cửa kêu, thì con khỉ trong kia nó cũng đáp lại 6 cái, phải không? Thì như vậy thì ngài Ngưỡng Chân ngài nói là nghe hòa thượng nói cái thí dụ đó thì con trọn đã hiểu được rồi. Thì mấy người hiểu chưa? Cái ngoài nó vừa ché ché thì trong nơi ché ché nó đáp lại điện, thì như là luôn luôn là nó 6 cái chỗ này nó luôn luôn là ứng, không ứng tiếp rõ ràng, không? Nhưng mà cái đó cũng là còn cái thô. Cho nên ngài Ngưỡng Sơn ngài nói Nghe Hòa Thượng thí dụ đó thì con trọn hiểu được rồi. Nhưng bây giờ nó có điều này. Giả sử mà con khỉ ở trong mà nó ngủ á, thì rồi con khỉ ngoài làm sao? Giả sử con khỉ ở trong nó ngủ rồi á, thì con khỉ ngoài làm sao đây? Thì nó chết ché thì sao? Rồi, thì ngay đó ngài Trung Ấp ngài mới liền bước xuống giường thiền, cái nắm tay ngài Ngân Sơn nói là ché ché cùng ông thấy nhau rồi. đó thấy được ở chỗ đó là coi như là gặp nhau, phải không? Thấy được gọi như gặp Phật gặp tổ liền. Cho nên cái chỗ mà gọi là con khỉ trong nó còn ứng ra ngoài đó, tất nhiên là nó còn đối duyên nó tiếp, phải không? Cho nên tất nhiên là có cảnh thì nó liền ứng tiếp, thì tất nhiên là luôn luôn là cái chỗ đó là mình dễ thấy, thấy nghe đối với các cái trần bên ngoài á, thì mình biết rằng nó luôn luôn là nó có mặt ở đây, không? Cho nên kêu thì nó liền nghe, giơ tay lên thì nó liền thấy, thì cái đó dễ, cũng còn dễ nhận, tuy là khó nhưng mà cũng còn dễ nhận. Nhưng mà bây giờ đây á, khi mà ở trong đây mà nó ngủ rồi á, thì bây giờ sao đây, sao thấy được ở chỗ đó, thấy được chỗ con khỉ ngủ, thì chỗ đó có hình tướng gì? Đó, cho nên phải thấy được ở chỗ đó, thì thấy được ở chỗ nghĩa là tâm tâm chẳng khác à, phải không? Nghĩa là con khỉ trong ngủ rồi thì có hình tướng gì? Đâu có đối tượng, phải không? Đó, thì như vậy nghĩa là dù cho nghĩa là có con khỉ ngoài hay không có con khỉ ngoài, không? Thì sao? Thì nó vẫn nghĩa là hàng hữu, không có vắng, không? Còn cái kia còn phải đợi có con khỉ ngoài kêu á, thì con khỉ trong nó mới ứng. Còn lỡ mà không có khỉ ngoài kêu thì sao đây? Thì không biết sao nó thành ra như vậy là nó còn chưa có tụ. Còn ở đây á thì nó ngủ rồi thì lúc nào về cũng hiện hữu đó thôi, cho nên rồi dù có khỉ ngoài hay không khỉ ngoài lúc nào nó cũng không mất. Thì thấy được đến chỗ đó mới là thấy đến cái chỗ tụ được. Mà thấy được chỗ đó thì mới thấy được cái ông chủ mà gọi là trong cái lúc ngủ mê mà không có mộng mị gì hết. Lúc mình ngủ mà mộng á thì mình biết là khi ngủ mà có mộng thì tiếc là ông chủ cũng có đó, phải không? Nhưng bây giờ đây ngủ mê mà không có mộng mị gì hết thì ông chủ ở đâu? Đó, thì thấy được chỗ này thì rõ được ông chủ ở chỗ đó, thì đó mới là thấy tột. Chứ còn mới thấy ở trên cái gọi là cái thấy cái nghe mà nó đối ứng với cái tiếng cái sắc đó, thì thấy được ở chỗ đó cũng là một bước tiến, nhưng mà còn phải đi sâu hơn nữa. Cho nên ở đây thì ngài nói rằng là phải thấy được cái chỗ tâm tâm chẳng khác, là phải tiếp tục đến chỗ đó, không? Mà thấy tục đến chỗ đó thì nghĩa là tánh tướng là hết chia, phải không? Còn ở đây thì khi mà đã có động niệm thì liền có tánh tướng, mọi thứ nó đã chia rồi. Đó. Giờ các huynh đệ chớ có lầm, các pháp thế gian và chức thế gian đó đều không tự tánh, cũng không có tánh sanh, chỉ có cái tên rỗng, danh tự cũng rỗng thôi. Đó. Thế gian, pháp thế gian và pháp chức thế gian là không tự tánh. Đó. Bởi vì thế gian á là sao? Chức thế gian là đối với thế gian mà lập, phải không? Chức thế gian đối với thế gian mà lập. Nếu mà không có thế gian á, không có pháp thế gian thì pháp chức thế gian đối với cái gì? Lập làm chi? Cho nên lập cái pháp chức thế gian là đối với cái pháp thế gian, cho nên đó cũng là cái pháp đối đãi. Mà đối đãi cho nên đây mới nói là không tự tánh. Tức là không có thật có. Cho nên là không có tánh sanh, cũng chỉ là cái tên rỗng thôi, danh tự cũng rỗng. Nhưng mà mình không thấy được chỗ này rồi thì mình bám chấp. Thí dụ như pháp xuất thế gian là pháp gì? Như là Bồ Đề, Niết Bàn, phải không? Giải thoát là đó là cái pháp nghĩa là xuất thế gian. Nhưng mà cái đó sở dĩ mà lập Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát là bởi vì sao? Bồ Đề là đối với phiền não, phải không? Niết Bàn là đối với sanh tử, giải thoát là đối với trói buộc, phải không? Phiền phược. Thì vậy là cái pháp đối đãi. Cho nên rồi mà đã đối đãi thì tất nhiên là đều là gọi là tánh không, cho nên đây không có tánh thật. thấy suốt như vậy thì không có mắc kẹt trên cái tên đó. Mà ngay đây thì mình trôi trở lại mình thì nghĩa là điền, nghĩa là thấu suốt được, nghĩa là không có phải là mắc kẹt bỏ cái này để mà lấy cái kia, bỏ sanh tử để mà đến Niết Bàn, không có cái niệm lấy bỏ, thì ngay đó là cái chân thật đó. Cho nên thấy được cái chỗ này là thấy ngay nơi mình đó. Còn ở đây nghe tên là tin tưởng, tưởng rồi thành ra cũng là cái gọi là cái hiểu và hiểu tin tưởng. Chẳng hạn như người thường á học Phật pháp thì nghe nói tới Bồ đề thì sao? Nghe tới Bồ đề cái thì tưởng là Bồ đề tức là cái gì đó sáng suốt, phải không? Bồ đề tức là cái gì đó nó sáng suốt, giác ngộ, thì như vậy cũng là tưởng thôi, tưởng cái gì đó sáng suốt. Chứ còn Bồ đề chính là cái giác hiện hữu mình đây thôi, chứ có gì đâu, phải không? Mà tưởng nó thành ra cái gì sáng suốt đó là hướng ra cái gì rồi. Cho nên gọi là theo danh mà khởi tưởng. Cho nên đây thì ngài nói cũng là cái tên rỗng, cái danh tự cũng rỗng, thấy thật như vậy thì mới không có mắc kẹt, phải không? Rồi các ông nhận cái tên suông như thế mà cho là thật á, thì đó là lầm to, phải không? Theo cái tên rồi tưởng là thật thì đó là lầm. Cũng như là nghe cái tên ba thân rồi liền tưởng là Phật có ba cái thân, là cái thân pháp thân, báo thân, quá thân, cứ ba cái, phải không? Ba cái mà như vậy thì cái nào là Phật? mà một Phật mà có ba cái như vậy thì sao? Thành ra ba người, phải không? Ba người. Thì mình nghe nó, bởi vì nghe nó cái tên thân á, thì mình liền tưởng là hãy thân là tất nhiên là có đầu, mắt, tay, mũi, lưỡi rồi, phải không? Thì vậy thành ra tưởng ra thành ba cái. Thì đó gọi là theo tên mà khỏi tưởng. Chứ quên mất cái đó là phương tiện, không? Nói ba thân đó là nói cái phương tiện. Thì thấy là pháp thân là chỉ cho cái thể, cái thể nó là vô tướng, bất sanh bất diệt. Còn hai cái báo thân và quá thân đó là cái dụng, tướng và dụng. Cho nên đó là theo gọi là theo cái danh mà hiểu đó là lầm to. Ở đây ngài nói giả sử có đó, đều là cái cảnh nương tựa biến ra, có Bồ đề nương, Niết bàn nương, giải thoát nương, ba thân nương, cảnh trí nương, Bồ tát nương, Phật nương. Các ông mà nhầm trong cái chỗ cái cõi nước mà nương tựa biến hóa đó mà tìm cái gì? Tất nhiên là cái tên gọi là y biến quốc độ đó. Tất nhiên cái chỗ đó là cái chỗ nương tựa mà biến hóa ra, chứ không phải là cái thật. Bồ đề, Niết bàn, giải thoát, ba thân, đó là cái chỗ biến hóa nương tựa. Tức là sao? Nương tựa tất nhiên là cái đó là cái bị duyên, cái chỗ để sanh hiểu, phải không? Nghe nói Bồ đề cái thì mình khởi nghĩa là nghĩ Bồ đề nó là cái gì gì đó để mà hiểu, cho nên đó là cái chỗ nương tựa để mà hiểu. Rồi nghe nói Niết bàn cũng vậy, Niết bàn cái là sao? Nghe nói Niết bàn cái thì hiểu là Niết bàn đó là bất sanh bất diệt, không? Đó là cái chỗ nghĩa là không còn sanh tử. Nhưng mà cái chỗ nào là chỗ không còn sanh tử? Cho nên đó theo đó mà hiểu, cho nên đó là cái chỗ nương tựa, chỗ biến hóa ra. Chứ không thấy được ngay chính mình, giải thoát cũng vậy. Cho nên đó là cái chỗ nương tựa. Ở đây thì phải khéo làm sao, đây là ngài muốn nhấn mạnh lại, phải lìa tất cả mọi cái thứ nương tựa đó, không? Dám buông bỏ hết, lìa tất cả mọi cái thứ nương tựa đó để xem lại coi còn lại ngay đó là cái gì, thì đó mới là cái khéo của mình, không? Cho nên ngài nói cho đến ba thừa 12 phần giáo đều là giấy cũ lau đầu dơ. Tất nhiên là đây là nói gì ba tạng kinh điển đó, thì ngài nói là cũng là giấy cũ lau đầu dơ, không? Tức là sao? Tất nhiên là ở đây á, nếu mà mình chấp vào gọi là những cái quyển sách, những cái quyển kinh đó chỉ bám vào đó không mà không thấy được cái ý sống trong đó, không? Thì cái này cũng như là cái giấy cũ mục, phải không? Mà không thấy được cái giáo lý sống. Nhưng mà chỗ này là cũng phải khéo thấy được cái ý chính trong này, chứ không phải nghe đó rồi bắt chước, nghe đó rồi cái đem kinh điển là nói giấy cũ lau đầu dơ đó, đem lau bàn lau ghế là nguy, phải không? Cái đó là nghe, cũng là nghe tên mà sanh hiểu, đó gọi là sao? Đó gọi là cũng gọi là nếu mà nói thiền cũng là thiền bắn bổng. Bởi vậy mà trong chuyện nhà thiền nó có câu chuyện mà của ông tăng mà gọi là ông tăng điên điên đó, cũng là bướng đó, cũng tự cho mình là hiểu thiền hiểu đạo, cho nên rồi ông lấy kinh điển về ông đi cầu ông chùa đích. Thì rồi mấy vị tăng ở trong viện đó thấy vậy là mới quở ông, làm như vậy là trái với luật phải sám hối, thì ông không chịu. Ông nói là đây là kinh Phật, thì lấy kinh Phật chùa đích Phật thì có gì đâu mà mà sai. Tôi là Phật, còn đó kinh Phật, thì kinh Phật chùa đích Phật có gì đâu sai. Nghe có lý không? Thành ra nếu mà với mà mấy người mà gọi là ngang ngang bướng bướng không, mà gọi là thiền mà thiền trên môi á, thì nghe cái đó chịu lắm, phải không? Thấy người là có lý lắm, phải không? Kinh Phật là kinh của Phật, còn tôi là cũng là Phật, thì giờ là lấy kinh Phật chùa đích Phật thì có gì đâu mà sai. Đó, thành ra theo cái gọi là theo cái hiểu mà trên cái lý luận á, thì nhất là nó hợp với cái ý của mình á, mà gọi là thích nhất là mà người mà tâm mà nó thường phóng túng rồi đó, không mà nghe những cái kiểu đó chịu lắm, không? Nhưng mà ngài Bạch Ẩn, ngài được trình cho biết thì ngài mới kêu lại, ngài mới quở. Ngài quở thì ông cũng nói vậy, ông nói là con là Phật, còn kinh này là kinh Phật, thì con lấy kinh Phật con chùa đích Phật có gì đâu sai, không? Thì ngài Bạch Ẩn ngài mới nói, nếu là đích Phật á thì phải lau bằng giấy trắng không có chữ thì mới đúng, chứ tại sao lại lấy giấy đã có chữ rồi mà lau đích Phật, ha? Thì ngay đó thì ông liền nghe là biết lỗi, ông thấy nghe là nó lố rồi, ông mới sám hối. Thì nên để thấy, ha? Nếu là Phật, phải không, đích Phật thì phải dùng sao, giấy không có chữ, tức là sao, tất nhiên là phải trước khi ngôn ngữ chữ nghĩa, phải không? Không có chữ nghĩa, không có giấy mực đó, trước khi có chữ nghĩa đó thì cái đó mới hợp với Phật, phải không? Còn nghe đem cái giấy cũ mục, phải không, gọi là đem cái giấy có chữ rồi mà gọi là lau đích Phật thì cái đó gọi là cái thấy hiểu điên cuồng mà lại tự cho là đã hiểu đạo, phải không? Đó. Cho nên với cái người mắt sáng thì thấy rằng đây không phải thứ thiệt rồi. Nhưng mà người mà thường thường là thấy nghĩa là hợp ý mình là chịu liền. Cho nên bị ngài Bạch Ẩn ngài quở liền, rồi ngài gạn lại như vậy thì ông thấy lỗi ngay, cho nên lúc đó là ông mới chịu sám hối. Thì ở đây cũng vậy đó, không? Mình phải thấy là phải thấy cho thấu vậy, chúng ta nghe đó là bậc trước. Rồi Phật á, là thân quyển quá, tổ là ông tỳ kheo già. Ngài nói mạnh như vậy, mà nếu mà mình chấp gọi là Phật là coi như là ông già Ấn Độ sanh rồi ra rồi tới 80 tuổi rồi có nhập Niết Bàn, thì như vậy có phải là thân quyển quá không? Đó. Nếu mà chấp Phật là cái thân tướng đó, tức là Phật là Thái tử Chỉ Đạt Ta đó, rồi sanh ra rồi tới 80 tuổi là nhập Niết Bàn, mà chấp Phật là cái thân đó thì có phải thân quyển quá không?